Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay đang làm việc với phía Philippines để bảo vệ quyền lợi của các công dân Việt Nam trong số hơn 1.000 người được nước này giải cứu tuần trước. Chuyện này nó như thế nào? Nghe có vẻ giống như là đã từng xảy ra ở một số nước khác ở trong khu vực hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái việc mà người Việt bị lừa để ra nước ngoài làm việc cho những cái đường dây lừa đảo trực tuyến thì nó sẽ đã xảy ra trong một vài năm nay rồi ạ. Quý vị cũng nhớ là có những cái trường hợp rất là gây chấn động dư luận, như là năm ngoái có cái vụ mà phá casino ở bên Campuchia và hàng trăm người Việt chạy ra khỏi casino đó. Thì thực ra là họ cũng không làm việc ở sòng bạc mà họ làm việc ở những cái đường dây lừa đảo trực tuyến mà người Trung Quốc họ lập ra và vận hành ở bên Campuchia. Thì cái trường hợp này nó cũng tương tự là như vậy, người ta phát hiện ra là có một cái đường dây, trong đó thì chủ yếu là người Trung Quốc nhưng mà cũng có một số người các nước bản địa, thế như là Indonesia hay là Malaysia, thì đã lừa công dân của các nước Đông Nam Á sang một số nước khác lân cận, ví dụ như là Philippines rồi Campuchia rồi thậm chí là Miến Điện, là nghe nói là cũng có cái đường dây này, và những người này thì bị cưỡng bức là làm việc cho trong những cái cơ sở rất là tồi tàn, làm việc online và chỉ có một cái mục đích là lôi kéo người cùng đồng hương của mình để tham gia những trò betting rồi cá cược online vân vân, và sau đó thì là mất tiền. Thì ngày 4 tháng 5 thì ở bên Philippines họ giải cứu 1.000 người, như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì trong đó có một số chưa xác định được là bao nhiêu công dân Việt Nam ạ. Và hiện giờ thì Đại sứ quán Việt Nam ở bên Manila họ có nói rằng là họ đang tiếp xúc, tìm cách để có thể hồi hương được những cái người này sau khi đã xác định là cái liên quan của họ đối với cả cái đường dây lừa đảo này ạ.
Thế không hiểu là nhà chức trách có ai bị bắt giam vì tình nghi là tổ chức những cái trường hợp mà tạm cho là buôn người. Người ta đã biết rõ là các cái công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở do tập đoàn Clarkson Valley Hub làm chủ ở Pampanga, tức là gần thủ đô Manila đó.
Dạ vâng, trong cái vụ, riêng trong cái vụ ở Philippines này thì bên Philippines là cái cơ quan phụ trách về điều tra, rồi bên cảnh sát của họ thì có bắt được khoảng hình như là 12 người mà bị tình nghi là bị buộc tội buôn người đó trong cái vụ này. Tức là những người mà tham gia lôi kéo và thu hút, đồng thời là cưỡng bức những lao động của nước ngoài ở Philippines để làm việc cho những cái đường dây lừa đảo này ạ. Thế nhưng mà như Hồng Nga được biết ý, thì là cái tình trạng này nó kéo dài mấy năm nay rồi và nó mở lan tràn ở nhiều nước ở Đông Nam Á chứ không chỉ riêng gì Philippines. Cho nên là những cái kẻ mà bắt ở Philippines này thì chưa chắc đã là những người đứng ở vị trí cao trong cái đường dây tội phạm này ạ. Như người ta nói ở Việt Nam bây giờ hay nói là trùm cuối đó. Những cái người mà thực sự đứng đằng sau tổ chức cả một cái đường dây xuyên quốc gia, liên lục địa như vậy thì chắc chắn là phải nhân vật vô cùng cộng cán và đứng ngoài vòng kiểm soát của bất cứ quốc gia nào. Bởi vậy cho nên là cũng khó có thể tưởng tượng được là một ngày thì là cảnh sát của một quốc gia như là Philippines hay Việt Nam hay là Campuchia có thể lần tới được và bắt được những cái kẻ chủ chốt nhất trong cái việc lừa đảo này ạ. Cũng phải nói rằng là nếu mà không có một cái nỗ lực giữa các quốc gia cùng hợp tác để mà chấn chỉnh và điều tra cũng như là phá cái đường dây này thì nó sẽ còn tồn tại lâu dài. Người Đông Nam Á chúng ta, nhất là những người Việt Nam thì chắc quý vị cũng biết là rất là thích cá cược phải không ạ? Chúng ta có thể cá cược mọi thứ trên đời, từ lô đề rồi thậm chí là đấu vật hay là rồi chọi gà rồi chọi trâu vân vân, tất cả mọi thứ, rồi nhất là bóng đá nữa thì đều có thể cá cược được. Thế cho nên là lợi dụng được cái tính chất của người Đông Nam Á, người Việt Nam như vậy thì các cái đường dây lừa đảo nó ngày càng mở rộng ra và nó càng thu hút cái lượng tiền đổ vào khổng lồ, đồng thời là cái số nạn nhân nó cũng tăng theo cấp số nhân. Bởi vậy chúng ta nghĩ rằng đây là một cái vấn nạn vô cùng lớn, và giới chức của các nước không chỉ ở Philippines hay Việt Nam hay Campuchia đâu, mà thậm chí là phải có cái sự tham gia của cảnh sát cũng như là của giới chức Trung Quốc, bởi vì là chúng ta được biết là những cái đường dây này dường như là nó đều chỉ về một hướng là Trung Quốc, những cái kẻ cầm đầu đều là người Trung Quốc cả. Thế cho nên là chắc chắn là Interpol rồi Asiapol phải không ạ, phải có cái nỗ lực để lôi kéo các nước cùng tham gia điều tra để phá những cái đường dây này ạ.
Trong trường hợp tại Philippines, hình thử ra là bây giờ nếu mà truy lại những cái người đầu sỏ, những cái người tổ chức ở trong trường hợp này, thì tôi thấy lần cái đường dây tức là lần ra cái đầu mối cũng đâu phải là khó khăn lắm. Nhưng mà trong trường hợp đối với Tòa đại sứ Việt Nam ở Philippines thì cái hỗ trợ của họ cho các công dân này thì như thế nào?
Vâng, một câu hỏi thật là khó trả lời ạ, bởi vì nó dẫn ra một cái việc là cái việc bảo hộ công dân Việt Nam của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thì như thế nào ạ? Không chỉ trong cái vụ này đâu mà chúng ta thấy là rất là nhiều vụ việc mà có liên quan tới nhiều người Việt Nam, thì cái sự xuất hiện cũng như là sự bảo hộ công dân của giới chức Việt Nam rất là mờ nhạt ạ. Thì quý vị cũng biết là ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì có những cái vấn đề rất là lớn. Vấn đề lớn nhất là những người, ví dụ như là ngư dân Việt Nam bị bắt ở các nước ngoài chẳng hạn. Thì đến cái con số lên tới hàng chục ngàn người, và vẫn thường xuyên có người bị bắt ở Indonesia hay là Malaysia. Thậm chí cả Philippines cũng có ngư dân bị bắt và cũng bị giam cầm bởi vì là đánh cá trong những cái vùng mà họ cho là của họ. Thế thì cái sự bảo hộ công dân nó lúc được lúc không. Có những lúc mà cũng tùy theo ông đại sứ này hay là nhân viên sứ quán nọ, thì có những người được giải cứu, được hồi hương. Thế nhưng mà cũng có những người bị giam cầm nhiều năm nay và bị thậm chí bị đánh đập, bị ngược đãi, nhưng cũng không có cái sự bảo vệ nào từ phía Hà Nội cả. Thế cho nên là cũng rất là khó nói khi mà những cái đường dây lừa đảo này nó có làm cho giới chức Việt Nam họ tăng thêm cái quan ngại và họ có tăng cường cái sự bảo vệ công dân của họ ở nước ngoài hay không. Nga nghĩ là nhất là sau cái vụ mà giải cứu công dân và nhiều quan chức cũng như là cán bộ của Bộ Ngoại giao bị liên quan, thậm chí tù tội đó, thì có thể cái sự quan tâm tới người Việt đến nước ngoài nó còn càng giảm đi, bởi vì cái con số người mà hoạt động trong cái lĩnh vực này cũng giảm đi. Thế nhưng mà cũng có thể có người thì lại lập luận là bởi vì là nhiều cái vụ tiêu cực xảy ra ở Bộ Ngoại giao rồi, thì có thể là họ sẽ cảm thấy cần phải cải thiện cái hoạt động của mình và tăng cường cái hoạt động ở các đại sứ quán ở nước ngoài. Cái này thì cũng chỉ là đồn đoán mà thôi, nhưng mà cho tới nay thì Nga nghĩ rằng là một trong những cái vấn đề lớn nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam là cái bảo hộ công dân ở nước ngoài ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Thưa quý vị, sau 12 ngày nghị án kéo dài, hôm 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột đánh đến tử vong. Kết quả là như thế nào? Y án sơ thẩm đối với cả hai bị cáo hả Hồng Nga?
Dạ vâng ạ. Sau phiên tòa ngày 10 tháng 5 đó thì là hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh họ đã quyết định là y án sơ thẩm cho cả hai bị cáo. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tức là người mà được gọi là dì ghẻ của bé Vân An, và Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ của bé Vân An. Thì cái án mà tòa sơ thẩm đưa ra đó là án tử hình đối với cả bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và 8 năm tù với cả ông Nguyễn Kim Trung Thái ạ. Và cái mức án của cả hai người thì được giữ nguyên sau phiên phúc thẩm ngày 10 tháng 5 ạ.
Có cái chi tiết là bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã tự nguyện rút kháng cáo. Thì không hiểu là trong trường hợp này thì như thế nào? Hôm đó hình như là cũng không có xuất hiện trước tòa nữa phải không?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Từ tháng 4 thì là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã quyết định là rút kháng cáo. Trước đó thì bà có đưa đơn để kháng cáo cái bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đưa cho bà về tội giết người và hành hạ người khác ạ. Thế nhưng mà không hiểu sau đó thì vì suy nghĩ thế nào mà bà đã rút lại cái đơn kháng cáo đó và tự nguyện chấp nhận cái án tử hình này. Bởi vậy cho nên là trong cái phiên phúc thẩm thì bà không buộc phải có mặt và bà đã không xuất hiện trước tòa. Thì theo như báo chí Việt Nam cũng như là một số bạn bè ở Nga ở trong nước mà theo dõi cung đình đó thì nói rằng là có lẽ là vì bà ấy cảm thấy rằng là có kháng cáo thì cũng không thể cứu vãn được cái án tử hình đó qua những cái nhân chứng vật chứng rất là rõ ràng cho cái tội giết người. Và thêm nữa thì bà ấy được nói rằng là đã tâm sự với cả người nhà rằng là quá mệt mỏi trong cái quá trình khiếu kiện và cảm thấy là dư luận hoàn toàn không có bênh vực bà ấy chút nào, và bởi vậy cho nên là bà cảm thấy thất vọng và đã quyết định là chấp nhận án tử hình ạ.
Trong trường hợp kháng cáo của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, thì họ đã đề nghị xem xét lại cái án của Nguyễn Kim Trung Thái, tức là người cha, và phải nên nâng lên là tội giết người đối với cái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang. Thì hội đồng xét xử hình như bác cái kháng cáo đó phải không ạ?
Dạ vâng, hội đồng xét xử thì đã bác cái yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân, tức là bên công tố đã đưa ra, bởi vì họ cho rằng là chưa đủ cái bằng chứng để cho thấy rằng là ông Nguyễn Kim Trung Thái đã tham gia vào cái tội giết người. Thì những cái bằng chứng đưa ra đó thì cho thấy rằng là ông ấy có tham gia đánh đập bé Vân An trong một số ngày vào tháng 12 năm 2021. Thế nhưng mà trong cái sự kiện cuối cùng mà gây ra cái chết của bé Vân An đó, thì ông ấy không có mặt ở hiện trường. Tức là nói một cách nôm na ra thì lúc đó là ông ấy đi làm, và người tình của ông ấy đã hoàn toàn là đánh đập bé Vân An một cách trực tiếp, và chỉ có một mình bà ta thực hiện cái hành động đó thôi. Thế còn ông ấy đó thì là sau đó hình như là có gọi điện về nhà và nói là đừng đánh con nữa. Thế nhưng mà sau đó thì bé Vân An đã tử vong. Thế nhưng hội đồng xét xử thì thấy rằng là không có bằng chứng để cho thấy rằng là cái những hành động của ông Thái liên quan trực tiếp tới cái chết của bé Vân An, và bởi vậy không khép cho ông tội giết người cũng như là đồng loại giết người, và chỉ có các tội là hành hạ người khác và che giấu tội phạm mà thôi ạ. Thế nhưng mà thực sự cái án 8 năm tù đưa ra cho ông Nguyễn Kim Trung Thái ngay từ khi phiên sơ thẩm đó thì đã gây rất là nhiều bất bình ở trong dư luận. Quý vị chắc là nếu mà có đọc báo thì cũng thấy rằng là nhiều người thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là cái án quá nhẹ đối với cả một cái hành động như vậy, và bởi vì là ông ấy là cha đẻ của bé Vân An và đáng ra là ông phải bảo vệ con cái mình. Thế nhưng mà để cho người khác đánh con mình đến chết như vậy, chính ra là cái tội danh phải khác đi và cái mức án phải tăng lên nhiều lần ạ.
Nhưng mà bây giờ thì hội đồng xét xử họ đã đưa ra phán quyết như vậy, cũng phải theo pháp luật mà thôi chứ cũng không còn cách nào khác hơn. Nhưng mà chắc là sau đây thì trước cái quyết định y án của hội đồng xét xử thì chắc là dư luận sẽ còn bàn tán nhiều nữa, phải không ạ?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Dư luận chắc là sẽ không đồng tình với cả cái bản án phúc thẩm này ạ. Cũng cần phải nói rằng là hiệu lực của tòa phúc thẩm là có hiệu lực tức thì, tức là ngay sau khi tòa tuyên án thì bản án sẽ có hiệu lực, tức là ông Nguyễn Kim Trung Thái sẽ tiếp tục thực hiện cái án 8 năm tù và không có bất cứ một cái xem xét lại nào nữa. Đồng thời thì bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng sẽ phải thực hiện cái bản án tử hình. Thế nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang cuối cùng sẽ bị tử hình ạ. Vì quý vị cũng biết rằng là trong tương lai, nếu mà trong cái thời gian chờ đợi bản án được thi hành đó mà bà ấy tỏ ra ăn năn hối lỗi, rồi có những cái hành động này nọ, rồi nhân dịp ngày lễ Tết, rồi những cái vụ những cái dịp lễ lớn của Việt Nam, thì gia đình bà hoàn toàn có thể gửi đơn xin yêu cầu ân xá cho Chủ tịch nước, và nếu mà ông Chủ tịch nước đồng ý thì có thể bản án sẽ được giảm đi từ tử hình xuống chung thân chẳng hạn ạ. Thế cho nên là chúng ta cũng chưa biết là cái nội vụ này nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng chắc chắn là đúng là như anh Quốc Vinh nói, mà nghĩ rằng là dư luận sẽ còn bàn tán nhiều về cái mức án 8 năm tù cho ông Nguyễn Kim Trung Thái ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sang một chuyện khác, sáng 10 tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhưng mà đọc báo thì tôi thấy là lại không có chi tiết gì nhiều lắm, ngoại trừ là ôn lại những cái kết quả trong năm ngoái 2022 thực sự đã được công bố từ hồi đầu năm rồi. Thì không hiểu lần này thấy báo chí nói rằng là bàn đến một số cái nội dung quan trọng nhưng mà không thấy nói chi tiết gì cả.
Dạ vâng, thì cái con số như là báo chí đưa ra trong cái cuộc họp mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông ấy chủ trì đó, thì vẫn là những cái con số mà chúng ta đã từng nhắc đến rồi. Thí dụ như là trong năm 2022 thì kỷ luật 539 đảng viên, trong đó thì là có 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý, tức là cái con số cũng khá lớn, những người cao cấp đó. Rồi cho thôi chức vụ đối với cả tức là chức ủy viên Trung ương Đảng đối với cả 5 người, rồi chức vụ hai phó thủ tướng, ba thứ trưởng, tức là cũng là mức cao. Tuy nhiên những cái này thì chúng ta đã nói rồi. Cái suy luận của Nga tôi nghĩ rằng là cái cuộc họp này thì nó để dẫn tới những cái sẽ quyết định trong cái cuộc họp hội nghị trung ương tới về cái việc là lấy tín nhiệm ở trong đảng, ở trong quốc hội, vân vân. Mà nếu mà quý vị theo dõi chương trình Việt Nam ngày nay với cả anh Quốc Vinh và Nga thì chúng ta đã đề cập tới trong lần trước đó. Tức là sắp tới thì hội nghị trung ương sẽ quyết định về cái việc là lấy tín nhiệm cho cán bộ, thứ nhất trước hết là cán bộ đảng, và sau đó thì Quốc hội Việt Nam họp ngày 22 tháng 5 cũng sẽ đưa ra cái dự thảo để thống nhất về cái việc lấy tín nhiệm trong quan chức cũng như là trong cái bộ máy chính trị ở Việt Nam. Thế thì ông Nga nghĩ rằng là cái cuộc họp của ban chỉ đạo này thì nó sẽ dẫn tới cái việc là tín nhiệm có liên quan tới cái việc tham nhũng như thế nào và cái mức độ trách nhiệm cho những cái sai phạm trong cái quản lý liên quan tới tham nhũng như thế nào ạ. Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là báo chí cũng bắt đầu hướng tới cái nghị quyết mà sẽ mang ra để thảo luận tại Quốc hội đó. Thì họ nói rằng là cán bộ mà có tín nhiệm thấp thì sẽ phải từ chức trong 10 ngày. Đó thì là cái Hồng Lan thấy là mới ạ. Bởi vì là xưa nay thì chúng ta cũng thấy là cũng có đưa bầu tín nhiệm rồi, nhưng mà chỉ có tín nhiệm cao hay là rất cao thôi. Còn bây giờ nếu mà tín nhiệm thấp thì sẽ phải từ chức, thì đó là một cái mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thúc đẩy trong đảng trước và sau đó sẽ ra Quốc hội để bàn và thống nhất. Thì nó có dẫn tới sự từ chức nào của các quan chức cao cấp hay không thì chắc là còn phải năm nay, năm sau nữa thì mới có thể biết được ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ, và xin chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.